Đây, mới giải thích qua phần thứ hai. Khắp trên thế gian đều là vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh. Mình biết được cái gốc khổ là sinh rồi, bây giờ mình phải xem tất cả thế gian qua nó thế nào. Tức là phải xem theo cái xem này là thấy nó vô thường, thấy nó là khổ, thấy nó là không, thấy vô ngã, thấy bất tịnh. Đây, chỉ khắp trên. Tất cả pháp đều là vô ngã, gồm tất cả ngôi vị, tất cả tâm hành là vô thường, tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tất cả thân hình, thân người đều là bất tịnh, thuộc về sắc pháp, thân tâm tất cả thọ là khổ, là tâm sở hữu pháp. Ở đây nói những danh từ chuyên môn. Tất cả pháp đều vô thường, gồm tất cả ngôi vị, tức là tất cả ngôi vị ở trong các cái hạng người, dù trong ngôi cao nhị cả nào rồi cũng đều vô thường hết. Tất cả tâm hành là vô thường, tâm hành là chỉ cho tâm gương và tâm sở. Tâm gương tức là những cái tâm chủ, tâm sở tức là những tâm lệ thuộc, đó, tức là tâm chánh và tâm trợ như trên nói cho dễ hiểu. Thì nói cái này phải học như thuyết học, và đây thì tôi giảng đơn sơ, không có đoan dầm do, và nói đại khái cho quý vị hiểu. Tâm pháp tức là tâm gương, tâm sở hữu pháp tức là tâm sở. Thì xem tất cả thân mình, thân người đều là bất tịnh, tức là thấy cái sắc pháp nơi mình nó là bất tịnh. Thân tâm tất cả thọ là khổ, tức là cái thọ nơi thân, cái thọ nơi tâm, mọi cái thọ đó đều thuộc về khổ. Đó là ngài đưa một cái bản đồ tổng quát, bây giờ đây mới giải thích. Trong đây hai nghĩa thân và vô thường đã thấy ở chương trước. Tôi kể từ chương trước đã giải thích sơ cái không và vô thường rồi. Lại từ ngoài nghĩa thân ra, tức là tứ niệm trụ. Chỉ tứ niệm trụ ở đây, cái chỗ khác gọi là tứ niệm trụ. Thứ tự có chút ít thay đổi. Trước xin giải thích về bất tịnh, tức là quán bất tịnh. Trong tứ niệm trụ đó, trước là bất tịnh quán. Chữ tịnh nghĩa là tốt đẹp. Chúng ta tập quen có thân này, cố chấp đóng yêu nó, không biết nhơ nhốt. Nhưng theo tiểu thừa chánh niệm mà quán, thì từ khi bắt đầu có nó cho đến phút cuối, không có gì đáng đẹp cả. Khỏa mới ban đầu của thân này là trụ thai, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, hầu như không có gì có thể nói là tốt, là sạch. Chuyện đến khi ra đời, đồng thời với thẩn quế, những nước dơ, nước tiểu giao lưu cũng không có gì là sạch sẽ. Kế đến lúc lớn khôn, thân thể biến đổi đoan hảo, dung mạo sáng sủa dễ coi, in tồn khá đẹp. Nhưng xét kỹ nhìn rõ, ngoài thì mồ hôi như thì nhớp nhúa, tắm gội mãi không sạch, ngồi lại thì khiến cho dơ số, cùng nhỏ ngày đêm cắn ăn ra ngoài. Tâm là chỗ để giấu chứa năm vị cay đắng lộn lạo, là chỗ gồm đủ những ô trượt từ trong lẫn ngoài, không có gì đáng gọi là sạch đẹp. Nó tựa như là khá đẹp, đó chỉ là bóng dáng sắc trần, tự làm mê hoặc nhãn thích mà luống não người. Cảnh tối chớp mắt liền đến, thì cái bóng dáng in tồn như đẹp này không thể nào gìn giữ lâu dài được. Khí huyết bên tâm suy, tinh thần mờ tổn, tóc điểm xương, răng rụng, thịt nhéo, da vàng, trăm thứ bệnh đua nhau sinh ra, đó là điều bốn đại sắp tan rã. Đến khi mạng sống hơi ấm, thần thức hết, nhan sắc trước đổi, da thịt cũng đổi theo, đàn huyết tạp lưu, dân cốt rã rời, nếu nói thì không cùng, hoàn toàn không phải là Phật đẹp. Thế nên biết sắc thân của chúng ta đây, từ lúc mới sinh đến khi chết đều là bất tịnh. Tuy mình rồi đến người, không ai mà không như thế. Người đời họ mến yêu quý báu sắc thân, không tiếc tự khởi các phiền não, tạo các nghiệp ác thật không thể kể xiết. Thì cái đoạn này dịch trần thì chúng ta thấy cái thân của mình, thì quý vị thấy nếu mà người nào để thân mà quá trước như vậy, phải còn gì mà đấm vén cái thân. Trước hết thì nhớ cái đầu tiên mà chỗ tự thân khởi ra cái mầm của thân này là gì? Là tinh cha quyết nhẹ. Hỏi cái đó là thật không? Là bất tịnh rồi. Là khi mà được ra đời, lúc có tịnh hay không? Cũng là bất tịnh, đi theo nước tiểu rồi máu ngủ gì ra, thì hỏi cái còn gì mà tịnh bao mà tự cho mình là sang trọng, có phải không? Đó, thành nói khi mà ra đời là mang đầy một cái bất tịnh. Rồi lớn lên thì sao? Lớn lên thì thấy có bộ da thịt bóng láng này kia dễ coi đó, tướng tá tuổi đoan hảo. Nhưng mà từ thật chết thì sao? Mồ hôi nó tuôn ra, theo lời với ông bác sĩ thì nói trong mồ hôi chứa đủ cái chất của nước tiểu. Thì nước tiểu đó mình gớm nó sao thì mồ hôi nó cũng giống hệt như vậy, nó giống hệt nhau chứ có khác gì hết. Mà ngày nào không đau mồ hôi thì bỗng đó là nó ra. Vì vậy mà nhiều khi mình nghĩ cũng tức rồi. Quý vị thấy có nhiều người đi ra phải ướt nước qua rồi, như vậy để chi cho quý vị? Nếu mình biết thật thì cái đó là để cho bán nhiều thôi, chứ mình cái gì ướt nước giận mình thôi quá chứ mà chịu không nổi, cho nên ướt nước cho nó đỡ, nó bán người cho nó đỡ uống mình chứ có gì đâu. Chứ phải rồi, rồi người ta lại làm hiểu được cho đó là sang trọng, có phải không? Chứ không ngờ chính cái đó là để cho đỡ cái mùi hôi của mình, chứ hạ đỡ uống. Thì đó, nếu hiểu được thật kỹ thì nó không có gì là khí hết. Rồi, thì đó là nói cái bên ngoài. Rồi cho tới mình nếu mà chết chữ hơn tí nữa, thì nếu mà trào ra mắt gọi là ghè, trào ra mũi thì gọi là nước mũi, trào ra miệng gọi là đàm giải, trào ra lỗ tai gọi là khít rái, vân vân. Rồi ra đâu thì tất cả những cái đó như vậy gom lại một chỗ coi nó chuyển ra làm sao. Thì cái đó thì ai cũng nhốt nhốt nhòm, không có ai chịu nổi. Thì như vậy đó, cái mà mình cho là đẹp là quý trị, tự hẳn diện mà mình có thân đẹp này kia, mà xét ở như đó thì thấy là sao rồi? Rồi là ô uế, đó là chưa nói bên trong. Mà nói bên trong thì đó là chỉ ba bốn lớp da thịt để nó che đậy một cái bọc, bọc chứa đủ gì? Đủ năm vị cay đắng, lân lạm với tâm. Phải không? Năm vị nó dồn vô đây, vô đây rồi chứa, rồi bao bọc lại chính cái tâm đó. À, thì thiệt ra nhiều khi mình nói cho tường tận thì nhiều thế gian chịu không nổi, thì coi như là nó tái thế gian, chứ sự thật không có gì hết. Ví dụ như hàng ngày mình đi đứng nói năng lăng xăng như chuyện thì thấy cái miệng nó ít hôi hám, nó tới ngủ lại ngậm miệng sáng thà thà cái hôi dừng thì chẳng khác nào. Chứ nói là từ cổ xuống đây nó chẳng khác là như cái con thỏ ở trong cái nhà vệ sinh chứ đâu. Sao sao? Con thỏ để xéo xéo thì nó không phải hơi lên. Rồi nếu con thỏ để là dùng như chút thì hơi nó lòng lên. Vậy chứ cái gì hết. Cái gì chứ nó lòng hầm chứ chứ. Cái này có con thỏ nhưng nó còn cầm chút. Cho nên hơi nó không lòng lên. Vì vậy cho người nào có con thỏ tốt thì nghe nó hơi khác khác. Con thỏ tốt thì nói ra gần gần người ta chịu nói, nó vậy thôi. Vậy mà mình nói là quý, là sang trọng, là đủ thứ. Đó, thì khi mà như vậy, thì tất nhiên là xét kỹ rồi, thì toàn thể từ trong tới ngoài, quý vị thấy, còn cái gì là quan trọng, là đẹp đẽ nữa không? Thì thật chứ hay là một khối bất tịnh, đó là nói khi mới sinh và lúc hiện thánh, rồi giờ mới bàn tới lúc chết. Chết rồi sao nữa? Khi cái mạng sống mất, hơi thở hết, thành thức đi, thì không ngày cười nằm ngay cười, rồi từ từ lạnh, lạnh rồi tới gì nữa? Nếu để chừng 4 tiếng đồng hồ sau, cái bụng lớn lớn từ từ, thấy không? Bụng lớn từ từ rồi, nếu để lên chừng 3 bữa nữa, thì da thịt từ từ, nước vợ tăng nó mới dựng ra, nước, thì những nước đó ở dưới nước nó là nước, cho nên nó dựng ra cái nha thiên hạ, chưa không nổi, thành ra ráng đẩy cái việc chín, bao bốn hết, rồi đóng cái hàng lại cho chắc, để mà chứa nó, bọc nó lại, thì thả dưới thiên hạ còn chưa nổi, cho nếu mà đừng có bọc, đừng có đóng cái hàng cho khéo, thì chắc là để cái thay mình ở giữa nhà thiên hạ tránh đi ba bốn thì chỗ, phải không? Đó. Thì như vậy hỏi, từ khi mới sinh cho lúc sống và lúc chết có cái gì là Phật đâu, kể mình cứ nghe coi. Giờ mà tâm khi sống đây đi tới lui đây cũng là hãnh diện lắm, ta đây lắm, coi như mình là thế này thế nọ, rồi ngưỡng mình cho mình là đẹp, rồi cho mình là đẹp rồi đó, từ đó mà không nên nhiễm trước. Nếu mà chịu khó ngồi lại chuyển điểm từ đầu chí cuối, rồi mình mới thấy mình là con người, là một khối bất tịnh, mà mình là khối bất tịnh thì rốt mình không hay gì hết, còn chứa những khối bất tịnh khác gì nữa, chứ phải không? Cho nên thời xưa các thầy tùy theo mà khi Phật dạy quán bất tịnh, các ngài ngồi lại quán trước, rồi các ngài lại năn nỉ với nhau: hay huynh, huynh làm ơn cắt cổ mình cơ, tôi rốt thân này quá, tôi còn ở nào y nào gì gì đó, ba bốn thứ, nhưng cắt cổ mình tôi đi cho hết cái sống này, tôi nhớ cái sống tôi chịu hết nổi rồi. Tự nhiên mình ước ước là mình đương mang theo một cái hầm dự sinh, thì ai không có quả hút thì tốt, tôi phải làm. Bây giờ phải giữ mình nói mình là tốt, cho nên mình ưng mang nó lâu, chứ nếu mình biết nó là trả cái gì nhất nhớ thì bỏ số gì nào là tốt thì thấy, cho nên chắc là đòi cắt cổ trước thì rồi. Nhưng mà sao Phật vỡ cũng không phải, cái đó là mình gán dậy để trừ cái tham dục, chứ còn nghĩ như vậy rồi tham chết thì đó cũng chặt rồi. Thì như vậy đây là chỉ để chúng ta thấy được một lẽ thật, để khi mà quý vị giống thì cái lòng tham sắc dục không còn nữa, có phải không? Và Phật thiệt là chỉ rõ, muốn trị cái tham sắc dục thì chỉ có cái quán thì chỉ như vậy. Quán như vậy rồi thì thân này mình gốm, thân ngừng cũng gốm, mà gốm thì không còn có cái lòng nào mà ham muốn gì hết. Đó là cái phương pháp trị rất là hay. Đó, thì quán dạy gọi là quán bất tịnh đó. Bây giờ tới cho thi chết, tức là khổ, quán thọ là khổ. Cái thứ nhất từ nãy là quán thân bất tịnh. Thường thường nó nói rằng các vị tùy theo phải tự tâm quán thân bất tịnh, à, gọi là cái niệm thứ nhất. Thứ là chỗ, niệm tức là nhớ, mình phải nhớ cái thân này nó bất tịnh như vậy đó, luôn luôn nhớ vậy, thì cái xấu xa nó theo đó mà hết. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ tới cái thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ khổ như thế nào? Thọ là nghĩa cảm thọ, gồm thân cả thân lẫn tâm. Y tục đế mà nói, thân có lạc, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Tâm có thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Xả là không khổ, không vui, không lo rầu, cũng không quan hỷ. Xem biểu đồ dưới đây. Thường thường giải thích về thọ, có người nói ba thọ, có người nói năm thọ, thì ở đây ngài giải cho chúng ta thấy rõ. Nói ba thọ tức là căn cứ vào thân, nói năm thọ là căn cứ vào tâm. Ba thọ là gì? Lạc thọ, khổ thọ và xả thọ, đó là ba cái của thân. Còn nói năm thọ là gì? Là lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ, đó là năm cái về tâm, năm cái về tâm. Xét thấy thọ là một trong 51 món tâm sở. Tâm sở đây là chỉ cho ở trong di thức học, 51 món tâm sở của di thức học. thọ của chúng sanh thực là khổ, mà không có hữu là bởi nhân vô minh vọng động mà sanh, niệm niệm đổi dời, thời thời lưu động, quyết không có hành động nào không đi đến vô thường, nên nói rằng hoàn toàn khổ. Tuy y thế tục nói có thọ lạc, thọ hữu, nhưng đều là lối nói liên hệ đối đãi hay khiến cho nỗi khổ cùng với ưu đó tạm thời ngưng ngữ thì gọi là lạc và hỷ. Đâu biết rằng tâm thời gian chuyển một niệm thì nỗi khổ kia càng thêm nhiều. Ví như người bị bệnh hủi lỡ lấy tay cào vết thương thì nỗi đau ngứa tạm thời dừng, gọi đó là lạc. Nhưng một khi dừng tay rồi, vết thương càng sưng đỏ thì đau khổ càng tăng lên gấp bội. Vì vậy cho nên thọ là khổ chứ không có gì lạ hết. Đây là tôi mới giải rộng để quý vị thấy. Bởi vì ở chỗ này có nhiều người nói rằng trong nhà Phật nó tất cả thọ là khổ. Chỉ thọ đây theo cái nghĩa thường mình ở ngoài mình hiểu, tức là những cảm giác hay những cảm xúc đó, những cảm giác của mình. Những cảm giác của mình Đức Phật nói nó là thường là khổ. Nhưng ở thế gian nó thấy có những cảm giác gì như chứ, thấy không? Ví dụ như cái người nghiện thuốc, khi mà ai cho một điếu thuốc không, họ hít vô lúc đó sáng nhất ra, phải không? Lúc đó đâu nó khổ được, mà lúc đó gọi là gì? Gọi là lạc, gọi là vui. Nhưng mà có phải thiệt là vui không? Bởi vì là họ đã duyên những lúc quá trình của đổi rồi, bây giờ nó được ngậm vô chút hút ra thì coi mắt sáng rỡ ra, rồi nó vui vẻ lúc gần đứa thuốc cái là nó trở lại sao, phải là duyên nữa. Duyên nữa thì như vậy nó chỉ có tạm thời một chút vui, rồi qua cái đó thì nó cũng khổ trở lại như thường đó. Như vậy cho nên nó là khi mà nó bị vô thường thì không có cái vui thật. Cũng như ở đây đó, ví dụ như mình bây giờ có lát nó ăn ngoài da ngứa quá, lúc ngứa quá thì mình lấy tay vào cho mạnh cho đã ngứa, thì lúc mà vào thì thấy đã ngứa thấy thích, nhưng vào hồi cái buông ra cái máu tuôn tuôn nghe quá đó. Thì như vậy cái lúc mình vào đó gọi là sao, gọi là lạ. Nhưng mà hết cái vào rồi nó rát rồi, lúc đó là gì? Khổ. Thì khi ngứa đã khổ rồi sao rát cũng là khổ, chỉ có một cái giai đoạn mà vào đó thì gọi đó là lạ. Cái chi chi đó cái gì đó không có thứ gì hết mà người ta cho đó là lạ. Cũng như vậy, ví dụ như mình thường cái lưỡi mình không có xúc chạm những món đồ ngon, rồi khi mà bệnh đói thì ai cho món gì ngon mình để cho lưỡi tôi nghe, rồi lúc đó thích quá phải không, lúc đó thích quá thì gọi đó là lạ. Nhưng mà nhai triệu tạo nó cái ớt rồi nó còn thích không? Nó hết thích rồi chứ đâu còn nữa. Thành cái lạc hồi nãy đó bây giờ nó không còn lạc nữa, thì hết lạc thì tức là khổ. Thì giờ quý vị có tất cả cái cảm giác nơi thanh, nơi lưỡi, nơi gì của mình đều là tạm thời hết, thì phải không? Tạm thời cái thọ lạc đó, nó chút chú chi, còn cái khổ nó dài dẳng. Vì vậy cho nên Đức Phật nó đều là khổ chứ không có lạc, nó là tạm thời. Ví dụ như có người họ gánh cái nặng quá thì như ở dưới họ gánh cái chót lên tới khoảng này, giờ lên tới đây thì gánh mỏi chót, và lúc đó cái dai đau mà mỏi họ bẻ gánh xuống mà ngồi lại, lúc đó là sao? Gọi là lạc, thấy là vui quá, nhưng gánh để xuống nhẹ nhàng khỏe lắm. Nhưng mà sự thực ra cái khỏe đó là sao? Là tại vì qua một cơn khổ rồi gọi đó là vui chứ có gì đâu, đâu có cái vui thiệt. Chứ phải khi mà nó không có khổ mà tự vui thì mới gọi là vui. Còn cái này nó gì ra cái khổ thì gọi đó là vui. Từ tất cả cái sự dục lạc thế gian này quý vị chỉ lại thôi, không có cái gì thực lạ hết. Ví dụ như giờ tôi nói cái đàn mà thế gian hãy cho cái trường hát gọi là gì, dân từ của hát gọi là gì? Thí trường, hay là thí trường tức là cái chỗ vui, phải không? Cái trường, cái chỗ vui. Nhưng mà quý vị có cảm thấy điều đó là hoàn toàn vui không? Hay là cũng có khi lau nước mắt? Đó là tôi nói chính ở trong cái chỗ lý trường á, mình lại ngồi vô đó. Ở trong đó từ thử chúng tôi đều là vui hay là có lát rồi cũng buồn, có lát rồi cũng tức. Nó cũng thay đổi luôn luôn, chứ đâu có phải là vui hoàn toàn, phải không? Đó là mình nói cái giờ ngồi trong đó. Còn hướng nữa, trước cái giờ đó là mình phải chạy tiền thế ra mua cái vé, lúc đó khổ là gì? Rồi sau cái giờ đó ra về cái ngáp dài ngáp ngắn khó là gì? Thế như vậy mình cứ kỹ lại, trước cái giờ tới lý trường đã là khổ, rồi sau giờ lý trường cũng là khổ, chính ngay cái giờ ngồi trong lý trường cũng đâu phải hoàn toàn vui mà người ta cứ nói đó là sự vui đó. Rồi không đã thì quý vị có thấy là vui hay không? Thì bác cũng nói là trời đã lại tại vui tại chơi, nhưng mà thấy vui hay không? Trước khi mà chạy có một đại tiền lại ngồi vô phòng đó thì cũng đã khổ rồi, chứ ngồi đó cái được cái mất thì đó là cũng chút một hơi tán, chứ có vui gì đó, phải không? Khi ra về mà nếu mà túi không còn gì hết thì có vui không? Tôi như vậy, cái mà thế gian cho là vui đó đều là không có gì là vui hết, chứ phải không? Nhưng mà tại người ta đặt nói là vui rồi mình cứ tưởng là vui, rồi tội nghĩa cho những người thờ xạo chứ nghe nói chỗ đó vui chứ cứ muốn tới đó để hưởng vui, mà nào mà chính cái đó là trước khổ. Thì quý vị chuyển lại từ thủy chí chân, từ mọi việc đều là khổ hết, chứ không có cái gì vui. Nghĩa là có vui là một cách tạm thời đổi cái khổ, qua cái khổ, qua một cơn khổ thì gọi là vui. Qua một cơn đau bụng quá chừng cái là nó hết chứ nó trời và khỏe quá vui á, chứ thiệt ra là qua một cơn đau, qua cái khổ gọi đó là vui, chứ không có vui thiệt đó. Và để cho chúng ta thấy Đức Phật nói tất cả họ đều là khổ, khổ không có vui, mà thế gian gọi đó là vui. Tại sao tất cả họ là khổ? Vì nó là vô thường, nó vô thường, nó đổi thay chúng ta ở một chỗ mà, cho nên nó mới là khổ. Chứ nếu nó không vô thường thì nó không khổ. Đó là để thấy rõ về ý nghĩa của họ